người mê nhất là cái người khi nào cũng mong cầu cho mình được những cái khả đắc, bất khả đắc. Cầu cho mình được cái bất khả đắc này, mong cho mình được cái bất khả đắc nọ. Hiền tông là theo đúng nghĩa của không tông, có nghĩa là quan sát như vậy. Mà khi quan sát như thế thì thấy rõ ràng quá. Và khi thấy rõ ràng như vậy thì tự nhiên gọi rằng là có tâm lợi danh, tức là nhặt lòng với lại danh lợi. Tức là danh lợi đối với mình như nó nhạt như nước ốc ấy. Thì bây giờ cái người đó nó là cái người tự tại. Những cái người mà bị danh lợi nó làm cho nghĩa là mệt mỏi, trăm mưu ngàn kế, thao thức, suy nghĩ đủ thứ hết để mà tranh giành, mà chung cục nó chỉ là cái quán trọ và mọi sự đều là tạm bợ trong quán trọ mà thôi. Nó có phải rằng là làm chuyện tào lao đâu. Thì đó là cái ý nghĩa của cái vấn đề mà hảo sự bất như vô mà bị khiển ấy. Thì tại vì thiền tông là khi nào cũng chủ trương theo không ấy, theo không tông. Thành ra cái lối tu của thiền tông nó khác với cái lối đa số của người tu. Thế cái người tu thì khi nào cũng cái bản hoài của con người là mong cho cái ngã để được cái này và được cái kia. Và thiền tông thì càng tu nó càng triệt tiêu cái ngã này. Mà khi triệt tiêu cái ngã này á, thì được cái ngã tỉnh, triệt tiêu cái ngã mê. Ngã mê mà mất rồi á, thì ngã tỉnh hiện. Ngã tỉnh mới giá trị. Ngã tỉnh nó là được thọ ký thành Phật. Đó là một khi mà không có một máy may nào, cái chứng đắc gì đó ở cái cõi mộng này á, người đó được thọ ký là đã tỉnh. Cho nên vì vậy mà Đức Bổn Sư mới được Đức Cổ Phật Nhiên Tăng thọ ký cho thành Phật ở đời sau, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì không còn một thiểu pháp nào khả đắc hết. Chứ đừng có sợ rằng là mình trở thành đoạn diệt như là ngoại đạo mà chấp đoạn nó chủ trương. Không, khác. Đức Phật chủ trương như vậy. Đó là cái tinh thần để cho mình hiểu cái câu nói mà hảo sự bất như vô. Cũng giống như rằng là mình cũng hiểu một cách mà gọi rằng là cái sự tu hành nó cũng chia ra thành ba cái xu hướng như vậy của bộ đắc đạo. Một, xá thân phục vụ cho nhiều cái chủ tình như Đức Phật Bổn Sư đã từng làm. Hai là tín đức ấy, là tăng trưởng cái đức tin. Đó. Nghĩa là theo Đức Phật, y giáo phụng hành 100%. Đó. Tăng trưởng đức tin dựa vào lực của Đức Phật cũng như cảnh giới của Đức Phật để vượt qua cái hèn yếu và cảnh giới u mê của mình. Nhờ vào lực của Phật mà cái hèn yếu của mình có sức mạnh. Nhờ vào cảnh giới vi diệu của Đức Phật mà vượt qua được cái cảnh giới thấp hèn này. Đó là khuynh hướng của tín đức. Là phải trì tụng, là phải đêm ngày là quy y với Đức Phật, không lìa. Nó nương tựa như vậy và không lìa. Nó đức tin kia lắm. Không có một giây phút nào tạm rời Tam Bảo. Tức là không có giây phút nào mà ngưng, không có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó là khuynh hướng của sùng tín đó, gọi là tín đức. Đó là mình nói như Tịnh Độ Tông hay như Mật Tông thì tín đức. Nên miệng niệm liên miên, thân cũng phải nghĩa là hành ghê lắm. Và một cái xu hướng đó là xu hướng quán tự tại, trí tuệ. Quán tự tại nó là bát nhã. Và xu hướng quán tự tại thì là ngược, mà không có một cái mảy may gì hết trơn. Thì dù cái xu hướng nào đi chăng nữa, khi thành Phật rồi cũng chẳng có mảy may. Thì xu hướng mà tinh tiến của Đức Bổn Sư xưa nay mà cũng là cái vấn đề rằng là trí tuệ quán thấy thân này chẳng có cái gì là của mình hết, cho nên mới có thể thống lý đại chúng nhất thiết vùng này. Thì trong cái tinh tiến nó có cả hai cái, trong cái tín đức nó cũng có hai cái kia, trong cái trí tuệ nó cũng có hai cái đó. Thành ra phân tách để nói nó thì ba, nhưng mà chú trọng về một thôi. Nhưng mà khi chú trọng về một, nó thành cũng thành cả ba. Thành ra chú trọng về tín đức nó cũng thành trí tuệ và cũng thành tinh tiến, mà chú trọng tinh tiến nó cũng thành trí tuệ với lại tín đức. Tại vì mình cứ suy nghĩ vậy, là như Đức Bổn Sư mà xưa nay mà trong bao nhiêu kiếp đó, mà hành những cái chuyện mà nan hành như vậy, nó mà độ những cái chúng sinh, tức là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại tăng ở đó. Đó, mà đương nhiên rằng là ngài phải hiểu cái trí tuệ của ngài phải như thế nào, cho nên ngài mới có khả năng xả bỏ được như vậy, xả bỏ đầu tai mắt mũi họng xương tủy quốc thành thê tử, không gì không dám bỏ, bỏ ráo được hết á. Thành ra vì như thế đó mà đó nó mới là thành cái nghĩa gọi là dĩ nhiên. Ngài đạt đến cái độ rằng là thấy cái ngã này là không, thành ra mới có thể thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại được, là tinh tiến Bồ Tát. Nên thành ra thì dù ra mình có thể thấy cái chi tiết như vậy. Thế đương nhiên rằng là ngài thống lý đại chúng vậy thì ngài phải có một cái trí tuệ như hải. Nên có cái trí tuệ như hải, cho nên chính vì vậy mà thành được ngôi chính đẳng chính giác. Tức là rốt cuộc á, thì chứng ngộ được viên mãn thành Phật đạo. Thành ra giờ mình có thể nói rằng là nó cái xu hướng tinh tiến, nó là cái xu hướng mà thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, mà xu hướng mà gọi rằng là trí tuệ, đó là xu hướng mà thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, mà xu hướng mà tín đức đó, là dựa vào Đức Phật đó, là xu hướng mà phát vô thượng tâm. Thành ra chính vì vậy nó mà cả mật tông lẫn tịnh độ tông đều rất trọng bồ đề tâm, phát vô thượng tâm, thì cái tâm mình mới tương ưng với tâm Phật được. Nếu mình muốn tin Đức Phật thì tâm mình với tâm Phật tương ưng, cho nên phát vô thượng tâm thể giải đại đạo, thể giải đại đạo, cho nên mới quy y Phật, mới quy y pháp, quy y tăng, mới cầu về cảnh giới của Phật. Nó là đúng theo cái nghĩa mà gọi rằng là xưng Như Lai danh vị Bồ Đề đạo, cầu xin tịnh độ. Đó là tại vì ý nguyện là vị Bồ Đề đạo là thể giải đại đạo. Thành ra chính vì vậy ba cái xu hướng đó nó đều quy Phật, quy pháp, quy tăng, tức là đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thành ba xu hướng đó mới được gọi là ba xu hướng của Bồ Tát đạo. Không có nhắc đến xu hướng thứ tư. Ba xu hướng đó thôi. Hoặc là trí tuệ, tín đức, tinh tiến. Đó là cái vấn đề để mình hiểu biết thêm, mình nhận định. Thành ra ví dụ như là qua những cái mẩu chuyện thiền, giống như là cái câu chuyện của ngài Bố Đại như vậy đó, thì mình cũng biết thêm về cái giáo lý của thiền tông. Đó. Qua câu chuyện này mình cũng biết thêm cái giáo lý của thiền tông, cái tinh thần, cái hiểu biết. Cho nên chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà người phàm bình thường đọc chuyện thiền nó hoang mang, không hiểu là cái gì hết trơn. Đấy, ngược. Đấy, cái khiên giải nó ngược nhau. Cái kiến giải này thì khi nào cũng phải là ngã ngã ngã, kiến giải này thì vô ngã. Thành dân đem cái ngã mà đi tìm hiểu cái vô ngã, tìm ra, vứt cái ngã nó xuống thì tự động hiểu vô ngã là cái gì. À, thì ra là vậy. Mình ném cái ngã của mình xuống thì mình hiểu ngay. Mình đây mình dùng cái ngã đó mình đi truy tìm cái vô ngã, tìm ra. Tại vì làm sao tìm ra, lúc nào cũng cứ khăng khăng ôm cái ngã, đem cái ngã này đi tìm sự vô ngã, làm sao tìm ra. Mà thiền tông thì toàn nói chuyện của vô ngã. Mình đem cái ngã này đi lắng nghe chuyện vô ngã, không sao hiểu được. Mình đem cái ngã này xuống, á thì ra là vậy. Hiểu mấy thôi. Thành ra thiền tông mới nói là trực chỉ nhân tâm, tức là ném nó xuống đi thì hiểu. Chứ không phải là vấn đề của kiến thức, là vấn đề đi tìm hiểu, mà là vấn đề là vứt cái ngã nó xuống, vứt cái ngũ uẩn dai không nó xuống thì thấy, thì tự tại. Thì thiên thất bách chuyển ngữ gì cũng chỉ là một thôi. Thành ra chính cái vì lẽ như vậy mà càng về sau này thì người ta càng thấy là thiền tông là một cái gì đó khó hiểu ghê lắm, mà ngược não. Nhưng mà nếu suy đi nghĩ lại á thì phàm phu ngược chứ không phải là thiền tông ngược đâu. Thành ra chung cục rồi thì thiền sư đắc đạo mà phàm phu thì là quả báo. Thành ra chính vì cái yếu tố như vậy cho nên chẳng hạn như là bây giờ cái ông mình nói cái yếu tố tín đức, yếu tín đức vì dựa vào Đức Phật cho nên đó, có tất cả những cái khả năng để tinh tiến, mà cũng nhờ dựa vào nó mà được khai thị, được Đức Phật truyền cái gọi là cái phàm phu chi kiến trở thành Phật chi kiến cho nên giác ngộ. Vì vậy hiểu một điều là thực tế mà nói thì Đức Phật tới đây không phải để làm cái gì hết đó, không phải đưa mình về thiên đường mà cũng chẳng phải là mục tiêu đưa mình về tịnh độ, mà thật sự ra thì Đức Phật bất đắc dĩ lắm phải lập tịnh độ để đưa mình về bên đó để dạy, nhưng còn cái mục tiêu chính yếu đem mình về tịnh độ để làm cái gì, để khai thị Phật chi kiến cho mình, trước sau cũng chỉ một mục tiêu khai thị Phật chi kiến. Như Lai chỉ duy nhất có một một đại sự nhân duyên mà thị hiện ở nơi đời, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến trong kinh Pháp Hoa, tư tưởng chính yếu của kinh Pháp Hoa từ câu đó. Chỉ có một đại sự nhân duyên không hề có hai, cho nên làm gì làm rồi cũng phải đạt qua đến cái ải mà là ngộ nhập Phật chi kiến, tức là cái thấy của Phật, thấy cái thấy của Phật nó gọi là trí tuệ. Thấy cái thấy của Phật thì nhiều cái cách để mà đạt thành trí tuệ, chẳng hạn như là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, làm thế nào mà thấy tất cả mọi pháp đều là Phật pháp, thì pháp ác cũng thấy là ngành Phật pháp, pháp thiện cũng thấy thành Phật pháp, chiếu kim ngũ uẩn giai không. Rồi bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Nó đừng trụ vào sắc sinh tâm, đừng trụ vào thanh sinh tâm, đừng trụ vào hương sinh tâm, đừng trụ vào xúc sinh tâm, đừng trụ vào pháp sinh tâm, vân vân. Thì tất cả những cái xu hướng như thế nó đều là cái vấn đề mà gọi rằng là Phật chi kiến. Còn khi ngài Tu Bồ Đề hỏi làm thế nào để hàng phục kỳ tâm, thì Đức Phật mà hàng phục kỳ tâm là cái hàng phục cái tâm này, cũng hàng phục cái tâm này thì đó những điều mà Đức Phật chỉ ở trong kinh Kim Cương và Đức Phật mới nói hẳn như vậy. Nên chính cái vấn đề mà rằng là ngũ uẩn nó là giai không, cho nên ngã này nó là không không phải thực ngã, mọi pháp đó đều là ảo hết trơn à, giống như kinh Viên Giác miêu tả, kinh Kim Cương chấp nhận. Thì như thế thì cái ngã này đã không có thì làm gì có từ cái ngã này mà thành một vị Phật. Cho nên nếu mà mình nhìn vị Phật nó là từ một cái ngã nó thành một vị Phật, mà Phật đó với mình nó mà là năng với lại sở đó là nghĩa là đối nghịch với nhau thì là thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Đức Phật nói như vậy. Đấy là cái nhìn của Thiền Tông, nó là cái nhìn của Bát Nhã không đông. Đấy, cái nhìn đó thì cần phải bắt ghế đứng dậy để mới nhìn được. Cái nhìn nó khá cao đấy, phải xây lầu 4, lầu 5 gì nó mới nhìn tới tới, còn không cái tầm nhìn nó cao quá. Thành ra cái nghĩa mà gọi là sắc sắc không không đó nó mới là khó. Nói chuyện sắc sắc không không mới nói chuyện ông Nguyễn Khuyến, ông mới cái làng đó đó. Làng đó ông đi ngang qua thì nghe là Tam Nguyên đậu ba cái thủ khoa hết đó. Gọi là Tam Nguyên đó. Yên Đổ là cái hiệu của cụ. Nó mới nhờ cụ cho cái câu đối nào đó để mà làm ở đầu làng để cho nó hay ho. Cụ mới cho là sắc không không sắc. Nghe Phật giáo ghê lắm, sắc không không sắc. Rồi dân chúng thì toàn là dân làng quê mùa biết chữ nghĩa đâu, thì thấy ngài Tam Nguyên Yên Đổ mà cho cái câu chữ như vậy, mà chữ câu chữ mà sắc sắc không không ở trong nhà Phật nó là phổ thông ghê lắm, tới bình dân cũng nghe nhưng mà tới trí thức thì không hiểu nữa. Rồi thì cũng tạc ở cái đầu làng lên ấy. Rồi về sau này, mãi sau này có một cái ông nho khác đến tới ngắm nghiếng mà tại sao cụ Tam Nguyên Yên Đồ lại cho cái làng này cái câu về Phật giáo. Mà cái làng nó xét ra đâu thấy Phật giáo đâu, là ngoài ra là làm cái mài dao không à. Thành ra là sắc không, không có sắc chút nào nữa. Nó dao có sắc không? Không sắc. Thấy cái làng nó chỉ có làm nghề mài dao à, chứ không có biết Phật giáo gì hết trơn. Cái ông nho đấy mà quái, để sao củ Tam Nguyên nó yên đổ nó lại cho cái câu Phật giáo như thế này. Rồi một hồi ông suy nghĩ hồi mới té ra là vậy. Té ra là thiên hạ cứ hỏi nhau là mài dao thì hỏi có sắc không? Không sắc. Thì đó là cái ý nghĩa đó.